Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Đến tàu điện ngầm Trocadéro vẫn tấp nập khách du lịch lên xuống, chỉ một ngày sau vụ tấn công khủng bố trước nhà thờ Đức Bà Paris ngày 6 tháng 6 vừa qua. Từ quảng trường Nhân Quyền đến chân tháp Eiffel, dòng người vẫn ngược xuôi chiêm ngưỡng bà đầm thép hơn 100 năm tuổi. Tiếng leng keng của những chiếc móc chìa khóa mà người bán dạo rung lên để thu hút sự chú ý của du khách, tiếng vẫy gọi của những chủ xe xích lô, tiếng chào mời mua nước lạnh 1 euro vẫn diễn ra như thường ngày, không một chút lo âu về khủng bố. Họ có vẻ đông hơn và tỏ ra giận dữ hơn vì ngoài câu đi chỗ khác, lực lượng cảnh sát tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo an ninh cho du khách. Khu quảng trường Champs-de-Mars với những thảm cỏ dài phía sau tháp Eiffel vẫn đông khách tham quan ngồi nghỉ dưới ánh nắng còn chút se lạnh. Một đôi uyên ương trẻ lịch lãm và yêu kiều trong bộ đồ cưới đến chụp ảnh dưới chân tháp Eiffel. Những du khách trẻ vẫn tạo hình để có được những tấm ảnh đẹp nhất với công trình nổi tiếng thế giới này, hay chỉ đơn giản là nhâm nhi miếng bánh chống đói lúc cuối ngày. Sau vụ tấn công trước cửa nhà thờ Đức Bà Paris, Lâm và Xuân, một cặp vợ chồng trẻ từ Việt Nam tham quan tháp Eiffel, giải thích với RFI tiếng Việt rằng họ còn có cảm giác an toàn hơn vì lực lượng an ninh được tăng cường tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô.
Cái hôm qua, cái lúc biết tin thì bọn em đang ở đại lộ Champs-Élysées và lúc ấy rất là may là vợ em đang online và có một người bạn ở bên này. Bạn ấy là du học sinh ở bên này, bạn ấy bảo là chị ơi, ở Notre Dame vừa có một cái vụ khủng bố cái thứ ghê lắm. Thì chị đừng dừng ra đấy nhé, hoặc nếu mà ra đấy để xem tin thế này nọ. Thì một lúc nữa cũng ra, bởi ở đấy lúc đấy là có công an người ta bắt đầu kiểm soát rồi. Còn đến hôm nay thì bọn em đi chơi ở tháp Eiffel, đi một số khu vực liên quanh đây thì mình cũng cảm thấy rất là an toàn. Và mình cũng biết rằng là hôm nay sẽ có cảnh sát thắt chặt hơn, nhưng mà cũng không có điều gì phải lo lắng lắm. Tất nhiên là không ở đâu thì nó tuyệt đối được, cho hôm mình đi chơi thì mình phải đi chơi thôi, chứ bây giờ mà cứ lo lắng là sợ thế này sợ thế kia. Tất nhiên bọn em cũng có những cái điều kiện nhất định, đấy là tuyệt đối tránh nơi đông người. Thực ra là mình rất sợ những cái nơi mà đang tụ tập đông người, mà những nơi mà có dấu hiệu khả năng gì đấy mà nó có thể gây mất an toàn thì mình nên tránh xa ra thôi. Thực ra là hôm qua bọn em đi metro rất nhiều, thì hôm nay bọn em đi khoanh quanh trên này thì bọn em đi bus nhiều hơn.
Thật ra là ví dụ hồi nãy đi ở phía ngoài phía trước kia thì có nghe thấy một cái tiếng rất là to, thì em cũng thấy mọi người đang nằm ở cỏ và có hơi rớn rác. Hôm trước bọn em đi Anh ấy, 3 hôm sau khi bọn em rời Anh thì nghe thấy có vụ khủng bố ở Borough Market và London Bridge. Sang đây thì hôm qua lúc đấy chỉ cách đoạn đấy một rất là ngắn thôi, thì thật ra là em hơi lo, thì chỉ là hơi lo thế thôi, chứ còn mình đến các địa điểm thì mình vẫn cứ đi bình thường.
Các vụ khủng bố xảy ra tại Paris và Nice vào năm 2016 đã khiến số lượng khách du lịch nước ngoài đến Pháp giảm nhẹ so với năm 2015. Tuy nhiên, với 83 triệu du khách nước ngoài vào năm 2016, Pháp vẫn là điểm du lịch hàng đầu thế giới. Với mục tiêu đạt đến 100 triệu khách nước ngoài vào năm 2020, không chỉ các ngành nghề liên quan phải cố gắng, mà người dân Pháp cũng thể hiện tinh thần không sợ hãi, như chia sẻ của Valentine và Chloé, hai sinh viên Đại học Paris-Sorbonne-La Nouvelle đang tắm nắng ở Champs-de-Mars.
Tôi nghĩ là các vụ khủng bố để lại hậu quả. Đây cũng là những gì mà tổ chức nhà nước Hồi giáo muốn. Tại Paris, khách du lịch đóng vai trò rất quan trọng về mặt kinh tế. Thành phố đón rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là ở Champs-de-Mars. Với tư cách là người Paris, chúng tôi cũng muốn chứng tỏ không sợ đi ra ngoài vui chơi. Ngoài ra còn có rất nhiều biện pháp an ninh được áp dụng và luôn có mặt tại hiện trường. Rất nhiều cảnh sát và quân nhân thường xuyên tuần tra. Tôi nghĩ là mặc dù vẫn có các vụ khủng bố, dù vẫn lo sợ, nhưng không nên khép mình trong nhà.
Même s'il y a toujours cette appréhension, il faut quand même sortir, il faut pas rester chez soi.
Trong đầu chúng tôi luôn có chút sợ hãi, nhưng điều này không ngăn cản tôi ra ngoài đi chơi được. Hơn nữa, chúng ta đang ở Paris, không thể giam mình trong nhà mà chẳng làm gì cả.
Dù nguy cơ khủng bố vẫn được đặt ở mức độ cao, dù hai năm nay nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp, dường như Paris vẫn giữ nhịp sống bình thường.
Thực ra các vụ tấn công khủng bố chưa bao giờ cản được tôi đi chơi, dù có thế nào đi nữa. Đi chơi, đi ra ngoài vẫn tốt hơn là tự nhốt mình trong nhà, không làm gì cả. Nếu như cứ mỗi lần có khủng bố mà cứ nhốt mình trong nhà không ra ngoài, thì đó chính là điều mà những kẻ khủng bố nhắm đến, có nghĩa là đẩy nước Pháp vào tình trạng khép kín. Vì vậy, cần phải thể hiện sự tự do, chứ không phải họ là người quyết định tự do của chúng ta.
Những địa điểm du lịch tại Pháp, đặc biệt là tại Paris, là nơi được ưu tiên bảo vệ. Ngoài hệ thống camera, lực lượng cảnh sát, quân đội và nhân viên giữ gìn an ninh được huy động tối đa và có mặt thường trực tại đây. Tuy nhiên, đảm bảo an ninh cho toàn bộ các công trình quan trọng hay các địa điểm du lịch là nhiệm vụ bất khả thi, nguy cơ rủi ro bằng không không hề tồn tại, theo Phó Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Cảnh sát Pháp khi trả lời đài truyền hình BFM TV ngày 6 tháng 6 năm 2017. Riêng với Chloe, chừng nào còn thấy quân nhân tuần tra ở Paris, cô hiểu rằng sẽ không bao giờ được an toàn tuyệt đối trước nguy cơ khủng bố.
Hồi đầu tôi hơi sốc khi thấy quân nhân tuần tra ở Paris, thành phố nổi tiếng thế giới. Nhưng sau đó tôi nghĩ đó là điều cần thiết, trấn an chúng tôi được phần nào. Nhưng dù sao tôi hy vọng là tình trạng này không kéo dài quá, vì nó phá vỡ không khí của thành phố và một chút cảm giác vô tư lự. Sự hiện diện của họ luôn gợi cho chúng tôi là đất nước vẫn trong tình trạng khẩn cấp và rằng chúng tôi không bao giờ được an toàn tuyệt đối.
Còn Sampere, một sinh viên khác từ thành phố Toulon lên theo học tại Paris, cũng ngạc nhiên khi thấy quân nhân ngoài phố. Tuy nhiên, cô thấy điều đó giúp trấn an phần nào người dân. Được áp dụng sau loạt khủng bố tại Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 2015, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực đến cuối tháng 7 năm 2017 và có thể được chính phủ kéo dài đến tháng 11 cùng năm. Tuy nhiên, về điểm này, Chloe và Valentine không có chung ý kiến.
Tôi nghĩ một mặt đây là điều cần thiết, nhưng tôi không biết là họ còn làm thêm được nữa không, vì họ được điều động thường xuyên.
Nếu tình trạng khẩn cấp được kéo dài để giúp họ làm việc tốt hơn và để được an toàn hơn, bản thân tôi không thấy bất tiện lắm.
Về mặt cá nhân thì tôi không ủng hộ, nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của tôi. Đã có rất nhiều biện pháp an ninh được triển khai, nhưng nếu tăng cường quá, cũng khiến người dân cảm thấy sợ. Sự hiện diện của quá nhiều cảnh sát và quân nhân cũng gây cảm giác bị sức ép và càng làm tăng thêm sợ hãi. Chưa hẳn đã là điều tốt đẹp, tôi nghĩ như thế.
Riêng với Xuân và Lâm, hai du khách Việt Nam, dù đi đâu cũng gặp khủng bố trong chuyến du lịch châu Âu năm 2017, họ khẳng định sẽ vẫn quay lại.
Vẫn quay lại chứ ạ? Nếu
tôi hỏi Việt, quay lại nhiều lần nữa chứ ạ?
Bao giờ để dành được tiền lại sao?
La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sous un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, oh ma dernière chemise. J'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude.